Express.
Năm 2024 chứng kiến lượng khách du lịch Ấn Độ cao kỷ lục tại Việt Nam.
Góc nào của thành phố cũng có người Ấn Độ.
Đôi khi á là mình vừa mới trả cái nhóm này ở ngoài sân bay là mình ở lại luôn sân bay để mình chờ khoảng 1-2 tiếng mình đón tiếp đoàn tiếp theo để mình dẫn họ tiếp tục đi tour.
Du khách Ấn Độ cảm nhận gì về Việt Nam?
Nếu muốn đi du lịch nước ngoài thì Việt Nam là rẻ nhất. Đi Việt Nam thật sự rất dễ dàng, không cần phải lên lịch trình gì cả.
Quý vị đang nghe VN Express hôm nay. Chuẩn bị đón đoàn khách Ấn Độ tiếp theo sau khi vừa tiễn đoàn khách thứ 10 trong tháng. Anh Lê Đỗ Minh Quân, hướng dẫn viên du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, lượng khách Ấn Độ tới Việt Nam gần đây tăng vọt gấp 3 lần so với lúc bắt đầu mở cửa sau Covid.
Ngay hôm nay là đã dẫn xong một đoàn Ấn Độ và họ vừa mới về nước luôn. Khoảng ngày 29 cuối tháng mình sẽ có một đoàn Ấn Độ khoảng 30 khách. Tháng 9 này khoảng ngày 20 là mình sẽ có 1.000 khách. Có một tháng đi, khoảng 18-20 ngày là khách Ấn Độ rồi. Khách Ấn Độ là cái dòng khách gọi là sẽ quanh năm. Thực sự là bữa giờ bạn bè mình cũng chỉ toàn hầu hết chủ yếu là đi khách Ấn Độ mà thôi. Mình đi khách Ấn nhiều đó nổi mà nhiều khi mình quay lại khách Tây mình cảm thấy mình không quen luôn mà. Trước dịch là khoảng 2019 giờ trước thì gần như là mình không thấy khách Ấn nào cả. Trước đó là hầu hết các anh em hướng dẫn viên du lịch là không có khái niệm nhiều về khách Ấn Độ đâu. Nhưng có vẻ là từ 2022 như mình nói bắt đầu của cái sự bùng nổ với khách Ấn là tới bây giờ là càng ngày càng tăng, càng ngày càng tăng. Đôi khi á là mình vừa mới trả cái nhóm này ở ngoài sân bay là mình ở lại luôn sân bay để mình chờ khoảng 1-2 tiếng mình đón tiếp đoàn tiếp theo để mình dẫn họ tiếp tục đi tour. Từ ngày có khách Ấn vô, cái lượng tour nó nhiều hơn thì đồng nghĩa việc mình nhiều tiền hơn và mình sẽ có thêm thu nhập thôi. Cái thu nhập mình tăng gọi là gần gấp đôi. Một tháng thì mình dẫn khoảng 3-5 đoàn Ấn đi. Thì hiện tại thì một tháng thì khoảng 10 đoàn Ấn hoặc là hơn tùy thời điểm. Hơn gấp đôi, gấp ba.
Nhu cầu du lịch nước ngoài của người dân Ấn Độ tăng mạnh, hiện là thị trường lớn phát triển nhanh nhất trên thế giới. Việt Nam là một trong những nước được nhiều du khách Ấn Độ ưa chuộng. Năm 2024 đánh dấu sự bùng nổ trong số lượng du khách Ấn đến Việt Nam. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2024, con số này tăng 231.000 lượt khách Ấn Độ, tăng vượt bậc đến hơn 160% so với cùng kỳ năm 2023, hơn 300% so với trước dịch. Một trong những địa điểm yêu thích của du khách Ấn Độ là Đà Nẵng, Phú Quốc, Hạ Long, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh với tài nguyên du lịch phong phú. Hình thức du lịch của khách Ấn Độ chủ yếu là theo nhóm gia đình, dạo gần đây là du lịch cưới của giới siêu giàu Ấn Độ. Gần nhất, một tỷ phú Ấn Độ đưa khoảng 4.500 nhân viên đến Việt Nam du lịch. Lượng khách tăng vọt, nhiều du khách Ấn cũng bất ngờ khi tới Việt Nam. Đến Đà Nẵng sau khi xem một video thắng cảnh, Tanay Jain, du khách người Ấn Độ bất ngờ khi chứng kiến khung cảnh đông nghịt người Ấn.
Trên những chuyến bay từ Ấn Độ sang Việt Nam, lúc nào cũng đông nghịt người. Tất cả mọi ngõ ngách ở Việt Nam đều có thể gặp được người Ấn Độ. Khi sang Việt Nam, tôi gặp được rất nhiều người nước mình, tôi thậm chí làm quen bạn mới, cũng là người Ấn Độ ngay tại thành phố Hồ Chí Minh. Phải khoảng 700-800 người ở Bà Nà, phần lớn là du khách Ấn Độ, họ đi theo dạng gia đình. Ai cũng muốn chụp một tấm ảnh tại Cậu Vàng, nên phải xếp hàng từ 30-40 phút. Sau khi tôi trở về, bạn bè của tôi đã kể rằng một nhóm 50 người bọn họ đang chuẩn bị sang Việt Nam.
Tarf Jain, một kiến trúc sư Ấn Độ cũng có trải nghiệm tương tự.
Lúc đến Bà Nà thì toàn là người Ấn Độ nên tôi có cảm giác như đang ở quê nhà vậy. Tôi cảm thấy như có một đặc quyền khi du lịch ở nơi có nhiều khách Ấn Độ. Chúng tôi có thể nói chuyện với nhau nên chuyến du lịch cũng nhẹ nhàng hơn hẳn.
Theo dự báo từ The Economic Times, từ năm 2024, người dân Ấn Độ sẽ chi khoảng 42 tỷ đô la Mỹ mỗi năm cho hoạt động du lịch, ước tính cho du lịch nước ngoài. Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới WTTC nhận định Ấn Độ là thị trường du lịch nước ngoài outbound lớn, đầy tiềm năng và sẽ đạt số lượng gần 50 triệu lượt khách với doanh thu ước tính khoảng 100 tỷ đô vào năm 2027. Với hơn 1,4 tỷ dân, nhu cầu đi du lịch nước ngoài tăng mạnh, Ấn Độ trở thành thị trường mục tiêu được nhiều quốc gia trên thế giới chạy đua khai thác. Giới chuyên gia cũng nhận định đây là mỏ vàng cho du lịch Việt. Vậy du khách Ấn Độ thích gì ở Việt Nam? Điểm cộng đầu tiên trong mắt du khách Ấn là chi phí, giá thành cạnh tranh, rẻ hơn 10-15% so với các nước trong khu vực, trong khi đa dạng về văn hóa, ẩm thực, tài nguyên, thiên nhiên khiến họ không khó khăn để quyết định chi tiền.
Tôi tìm trên YouTube quốc gia nào tốt nhất để đi du lịch ngoài Ấn Độ. Kết quả đầu tiên trả về là Việt Nam. Nếu bạn hỏi bất kỳ công ty du lịch nào ở Ấn Độ đất nước tốt nhất để đi du lịch nước ngoài, thì Việt Nam sẽ luôn là lựa chọn thứ nhất hoặc thứ hai. Nếu muốn đi du lịch nước ngoài thì Việt Nam là rẻ nhất. Tôi đi từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh 60-70.000 rupee cho tất cả. Với cái giá này chỉ có thể du lịch trong nước ở một địa điểm thôi. Nên tôi muốn những sự lựa chọn tốt hơn.
Ngoài ra, chi phí du lịch rẻ, visa dễ dàng, nhiều chuyến bay thẳng và khoảng cách không quá xa cũng là lý do giúp du lịch Việt Nam dễ dàng tiếp cận với du khách Ấn Độ.
Xin visa đi du lịch Việt Nam quá dễ. Tôi thậm chí không cần thông qua một công ty nào để làm. Tôi chỉ lên website, điện thông tin theo hướng dẫn trên YouTube. Khoảng 3 đến 5 ngày sau visa điện tử về đến email. Visa trả về khá nhanh nên tôi không cần lên kế hoạch gì cả. Giống như tôi chỉ cần thuê một chiếc xe hai bánh, cầm visa Việt Nam là có thể đi. Visa Việt Nam giá khá rẻ, còn rẻ hơn cả visa Thái Lan. Chuyến bay đến Việt Nam thì rất nhiều và giá cả vô cùng phải chăng. Nếu bạn tìm những chuyến bay nước ngoài thì bay đến Việt Nam là rẻ nhất, giá chỉ khoảng 7.000 đến 8.000 rupee, đắt nhất chỉ từ 12.000 đến 15.000 rupee, vé bay đi và về trốn gói từ 20.000 đến 22.000 rupee. Ví dụ như vé máy bay sang Việt Nam là 7.000 rupee, thì bay sang Thái Lan phải 13.000 rupee, gần như là gấp đôi. Có 10 chuyến bay một ngày, mất từ 6 đến 7 giờ bay. Đi Việt Nam thật sự rất dễ dàng, không cần phải lên lịch trình gì cả. Tôi chỉ chuẩn bị visa trước đó 15 ngày, và 15 ngày sau tôi cứ thế mà đến Việt Nam thôi.
Những lý do trên cũng lý giải cho việc vì sao lượng khách Ấn Độ tới Việt Nam bùng nổ thời gian qua. Bà Helen, CEO công ty du lịch Saigonis cho biết, số khách Ấn làm visa vào Việt Nam tăng từ mức 250 visa một ngày lên 6.000 visa một ngày, gấp 24 lần.
Mạnh nhất là visa. Vừa rồi chính phủ mở dễ hơn, xét duyệt nhanh hơn. Trong vòng 3 ngày là họ đã có visa rồi. Trước đó thì khó hơn, tầm 35-50 đô. Mà duyệt thì cả tuần, 2 tuần có khi thì không duyệt được. Sau dịch thì Ấn Độ bắt đầu dễ hơn. Mà họ còn có thể tự làm e-visa online được. Trước đây bên Vietjet có khai thác bay ra Đà Nẵng, ba thành phố lớn đều có chuyến bay, thậm chí cả Phú Quốc cũng có chuyến bay vô bay ra. Họ sẽ đổ nhiều nhất là ở Đà Nẵng, Hà Nội. Đà Nẵng là họ sẽ ở lâu, tại vì cái quảng cáo du lịch của Đà Nẵng rất là tốt. Truyền thông đi về cái Bà Nà, về cái Cầu Vàng rất là mạnh. Chị đi hội chợ quốc tế, thành phố Delhi và thành phố Mumbai đều up lên những cái hình ảnh cây cầu vàng của Bà Nà Hill hết.
Từ những lợi điểm hiện tại, Việt Nam có thể làm gì để phát triển thị trường khách tiềm năng này? Để đón được làn sóng này, theo bà Hằng, Việt Nam nên duy trì những lợi điểm sẵn có là cảnh đẹp, giá rẻ và thủ tục tiện lợi. Ngoài ra chú trọng thêm vào dịch vụ ăn uống.
Nếu như mình muốn thu hút được khách nó nhiều hơn thì chính phủ phải đưa ra phương án cắt luôn các cái phần visa thì khách Ấn sẽ qua Việt Nam nhiều hơn. Chuyến bay là phải mở thêm nhiều thành phố họ mới bay qua được. Mở thêm chuyến bay Đà Nẵng hoặc Phú Quốc thì họ sẽ qua Phú Quốc nhiều hơn. Cái thứ ba nữa là ẩm thực của Ấn Độ đã qua Việt Nam đủ để phục vụ cho họ.
Đồng quan điểm, hướng dẫn viên Minh Quân cho rằng nhóm khách Ấn đặc biệt chú trọng ẩm thực truyền thống và thích shopping. Đây là hai yếu tố để tăng điểm cộng cho du lịch Việt.
Họ sẽ có những yêu cầu rất là khắt khe về vấn đề mà đặc biệt là ăn uống. Nghĩa là đôi khi họ vẫn sẽ giữ cái văn hóa của họ, kể cả khi họ đi du lịch. Họ sẽ không ăn thịt bò, họ sẽ không ăn những cái thịt mà đối với họ là nó lạ luôn. Ví dụ như là thịt heo nè. Và vốn dĩ Ấn Độ là một quốc gia là quê hương của các gia vị, cho nên là đồ ăn của họ thường là sẽ khá nồng. Các đoàn khách Ấn họ sẽ khó tính ở chỗ là họ sẽ yêu cầu phải ăn đồ của Ấn Độ. Cái thứ ba là họ rất là thích shopping, họ cực kỳ thích mua đồ. Về mua sắm, Việt Nam chúng ta rất đa dạng về các sản phẩm để mà mua, từ các sản phẩm thủ công mỹ nghệ tới những sản phẩm mà hiện đại hơn một chút xíu.
Ấn Độ đang được cho là thị trường hứa hẹn thay thế những thị trường truyền thống khác, nhất là trong bối cảnh một số thị trường ở châu Âu có xu hướng thắt chặt chi tiêu, hạn chế đi xa. Là một người làm nghề lâu năm, anh Quân nhận định cuối năm mới là thời gian cao điểm cho du khách Ấn Độ đổ bộ vào Việt Nam. Đoàn khách 4.500 người của tỷ phú ngành dược Ấn Độ có thể giúp lượng khách tăng cao hơn.
Việt Nam mình đối với người Ấn á, nó còn là một địa điểm du lịch mới. Tại vì họ chỉ mới thực sự du lịch Việt Nam trong vòng 2 năm nay thôi. Thì bây giờ chúng ta có 4.500 khách đúng không? Thì sau cái đoạn đó, cuối năm nay và năm sau đó, họ cảm thấy Việt Nam là một nước gì ra rất là ok đó, để đi company trip như vậy thì họ sẽ hết công ty này tới công ty khác, họ sẽ đi Việt Nam đó, rồi họ sẽ nói cho bạn bè của họ, rồi đối tác của họ, rồi người thân của họ, gia đình của họ.
Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.